bây giờ chúng ta tiếp theo. Như vậy khi mà cái định nó phát sinh ở trong cái sơ thiền này, thì có nghĩa rằng là bốn cái chi phần này, bốn cái chi pháp này, tầm tứ hỷ lạc đó, nó phát sinh và nó vận động một cách điều hòa liên tục và chánh đáng lên trên cái đối tượng đó, thì định nó có mặt. Và khi mà nó phát sinh một cách điều hòa phối hợp đồng bộ và chánh đáng như vậy, thì là tất cả những cái pháp ô nhiễm mà vi tế nhất cũng không có thể kích thích để trỗi lên. Do đó mà cái định nó phát sinh. Như vậy trong sơ thiền, quý vị đã thấy được cái sự hoạt động của sở hữu nhất thời. Chính nó đóng một cái vai trò quan trọng trong cái chuyện mà nó làm cho những cái chi thiền này nè, nó được nổi bật lên trong 35 cái sở hữu đồng sanh với nó, để cho nó nổi bật lên, nó trở thành có một cái tầm dốc là có khả năng đối trị được với lại các cái triền cái, nghĩa là có khả năng làm cho tất cả những cái ô nhiễm ngủ ngầm vi tế nhất đều phải chìm xuống để cho định có mặt. Và trong cái bậc thiền thứ hai là cái nhị thiền đây. Nhị thiền phát sinh là khi mà cái lực của nó mạnh, là mạnh đến nỗi mà cái tầm này nó không cần thiết nữa, chỉ cần tứ thôi. Tức là khi mà tầm nó vừa lướt tới, nó vừa tiến tới cái đối tượng, thì lập tức là nó khắng khít cái đối tượng ngay. Cho nên là cái yếu tố tầm á, hầu như không cần thiết nữa. Thì cái tứ ở trong cái nhị thiền này là chỉ có bốn cái chi thiền, là tứ, hỷ, lạc và định. Thì cái hoạt động của sở hữu nhất thành cũng như vậy, chỉ có mạnh hơn mà thôi. Sang tới cái tam thiền. Tam thiền thì cái yếu tố tứ không cần thiết nữa. Ở đây không còn tứ, mà chỉ có hỷ, lạc và định. Thì đến đây, cái vai trò của định mạnh, hay nói hơn, rõ hơn là vai trò của sở hữu nhất thành nó hoạt động mạnh. Cho nên cái hỷ lạc này á, thì nó là có ảnh hưởng của định đây này. Tức là sở hữu nhất thành nó hoạt động mạnh. Cho nên á, là trong cái định này á, là nó làm cho cái hỷ lạc này á, nó phát sinh mạnh rồi. Nếu mà nói cho thuận đường á, thì cái hỷ nó là nền cho cái lạc, tức là hỷ là thanh an, nó đưa đến cái lạc. Và khi cái lạc này á, nó đầy đủ thì nó phát sinh cái định. Nhưng mà chính cái định này nè, nó cũng là góp phần để cho cái hỷ, cái lạc này nó được duy trì. Thì đây là cái vai trò của sở hữu nhất thành, nó tăng trưởng lên. Nó tăng trưởng lên. Đến cái thứ tư này đó, tức là đến cái tứ thiền này, thì nó chỉ còn lạc và định thôi. Thì như vậy quý vị thấy là cái yếu tố định này nó tăng trưởng lên mạnh rồi. Tức là cái hoạt động sở hữu nhất thân đó, nó càng lúc nó càng đẩy cho những cái chi thiền này đó là nó mạnh mẽ hơn lên. Và cho đến cái cuối cùng á, thì nó còn lại định. Định này nó ở trong cái trạng thái xả, tức là các cái pháp nó quân bình, và nó ở trong một cái trạng thái định. Và định này nó mang tính chất là một cái định lực, tức là nó rất là mạnh. Mà trong tất cả những cái pháp định mà chúng ta nhìn thấy, từ cái thiền hiệp thế cho đến thiền siêu thế đây, thì cái định mà nó nằm ở chủ ngũ thiền này nè, nó là cái đỉnh của sở hữu nhất thành. Và như vậy hồi nãy chúng ta có nhớ là trong Na Tiên Tỳ Kheo đó có nói thế này, Na Tiên Tỳ Kheo có nói là cái đỉnh cao của tất cả những cái pháp thiện đó, thì nó là như cái chớp nhọn ở trên cái nó như là cái chớp nhọn trên cái máy nhọn này. Thì cái đỉnh nó nằm nội tâm của chúng ta được yên tĩnh. Và khi nội tâm chúng ta yên tĩnh á, chúng ta có một cái nội tâm nó vững chắc, nó yên lặng và nó trở thành cái sức mạnh. Và đây cũng chính là cái nền để nó phát sinh sự sáng suốt. Cho nên á, khi mà trong tâm chúng ta nó càng yên ổn chừng nào thì cái thân chúng ta bớt bệnh tật chừng đó, và cái tâm chúng ta càng sáng suốt chừng đó. Cho nên người ta nói là thiểu dục tri túc thì trí tuệ phát sinh. Tức là ít ham muốn lại và biết đủ cái mình có thì cái tâm mình nó yên ổn. Và như vậy có sự sáng suốt ngay cả. Thì khi cái con đường tu tập mà chúng ta hành thiền miên mật như vậy thì cái sở hữu nhất hành từ một cái sở hữu mà có cái chức năng hoạt động rất là bình thường, bây giờ nó trở nên nó mạnh mẽ và nó có một cái khả năng là nó điều động các cái pháp đó trở nên những cái pháp chọn lọc được nổi bật. Đó là bốn cái chi thiền, xin lỗi, năm cái chi thiền, năm cái chi thiền trong thiền sắc giới. Nó cứ thế mà nó loại bỏ dần để cuối cùng nó lên tới cái đỉnh của nó là ở một cái trạng thái xả định. Và như vậy đây là cái đỉnh cao của sức mạnh nội tâm. Và từ cái đỉnh cao của sức mạnh nội tâm này nè, người ta mới bắt đầu tu tập cái thần thông ở đây. Đây, thần thông này. Cho nên quý vị thấy bà Dipama trong một cái thời gian rất ngắn mà bà đã đạt được ngũ thiền, và bà chuyển qua luyện về cái thần thông này, tức là cái thắng trí này, cũng rất là nhanh. Và rất là đặc biệt trong cái thời đại của chúng ta, bà là cái người mà đắc ngũ thông cùng một lúc. Năm cái thắng trí ngay cả thời Đức Phật á, không phải ai cũng đạt được. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên thì đạt được, nhưng mà những vị khác có thể đạt được một thông hoặc hai thông hoặc là ba thông hoặc là dần dần, nhưng mà riêng bà thì là cực kỳ giỏi. Thì những vị như thế này chúng ta có thể thấy là trong tiền kiếp đã có ngũ thông rồi, và bản thân bà trong tiền kiếp đã đắc ngũ thiền rồi, đã có đủ ngũ thông rồi. Cho nên là quý vị khi mà đọc cái tiểu sử của bà, thì bà không biết gì về giáo pháp, nhưng mà bà có một cái hoàn cảnh cực kỳ đau khổ. Và khi bà đau khổ như vậy thì tự nhiên bà nghĩ rằng chỉ có thiền mới giúp cho bà ra khỏi đau khổ đó. Chúng ta nói tự nhiên chứ thực ra là khi cái đau khổ đó nó phát sinh mà nó đấm mạnh vào trong cái tâm khảm của bà đó, thì nơi bà nơi đây thì cái tâm phân đấu của bà biết rằng á, bà đã lâm vào cái tình trạng quá đau khổ đó. Thì nơi đây á, nó móc nối với lại cái tâm hổ kiếp của bà, và nó làm cho bà nhớ lại rằng muốn mà làm cho những cái đau khổ này nó bị biến mất, nó bị chìm xuống thì chỉ có hành thiền. Và quý vị thấy bà can đảm cho đến vậy, chồng bà đã chết rồi, bà có một đứa con gái duy nhất thôi, nhưng mà bà nghĩ rằng trước sau gì cũng chết, bà không thể nuôi con được, cho nên bà gom góp hết tất cả cái gì bà có được, tài sản bà có được, kể cả nhà đang ở, bà ký thác cho một người bạn. Và bà nói rằng với cái bệnh bà đó không thể sống được, trước sau gì cũng chết thôi, sao bây giờ làm ơn giữ hết cái tài sản này và nuôi giùm cho con bà để bà đi hành thiền trước khi chết. Quý vị thấy không? Đó không phải tình cảm, đó không phải là bỗng nhiên. Tất cả những suy nghĩ của chúng ta đều có một sự nối kết với quá khứ. Bởi vì khi ý môn hướng tâm phát sinh lên thì cái ý môn nó nằm nơi tâm hộ kiếp. Và tâm hộ kiếp là một cái dòng chảy thụ động triền miên từ vô lượng kiếp cho đến Như vậy quá khứ trong tiền kiếp bà đã từng tu thiền sắc giới và đã đắc được ngũ thiền rồi, và đã từng nếm trải được cái hỷ, cái lạc và cái cảm thấy định ở trong tâm. Do đó bà khao khát muốn trở lại và bà không có biết thiền gì, không có ai nhắc nhở cho bà biết, nhưng mà bà biết được là tại thiền. Cho nên bà vô trong thiền viện có từ sáng tới chiều thôi, mà cái định của bà sâu đến nỗi mà con chó nó cắn bà, nó đến nỗi mà nó ngậm cái chân bà trong trong miệng đó, mà bà vẫn nó chưa có hay. Đến khi bà hay được là nó quá sâu, phải đi cấp cứu trong bệnh viện. Nhưng mà rồi quý vị thấy cái duyên là bà lại tận tụy, không biết tiếng Anh, không biết tiếng Miến, ngay cả cái tiếng xứ sở của bà cũng bập bởm. Nhưng mà bà nhờ một cái cậu bé vớ được cái bài kinh nào thì dịch lại cho bà nghe. Dịch lởm bởm như vậy mà bà giận lắm tay, bà nghe cái giáo pháp của Đức Phật. Và chính cái giáo pháp mà bà bắt gặp đó, rất là ít hỏi đó, nó đã làm phục sinh trong cái tâm của mình. Mà đến khi một cái vị giáo thọ người Ấn Độ mà hiện nay ông là giám đốc cái trung tâm thiền ở Bất Đà Gia đó, thì ông đó là cái người mà đưa bà vào trong cái thiền viện của Ngài Mai thì trở lại và làm thông dịch cho bà. Và cũng chính Ngài là cái người mà làm thông dịch để cho bà đó học cái thần thông này, tức là để cho bà phát sinh một cái nữa gọi là thắng trí. Trên cái nền định này phát sinh cái thắng trí và bà đắc ngũ thông. Và tôi nghĩ là những cái giờ mà cuối cùng trong đời bà, khi bà bắt đầu trở ra dạy thiền, thì đó là cái giai đoạn mà bà đang tu tập để bà có được cái thông thứ sáu, tức là lậu tận thông, tức là đi vào trong con đường thánh đạo. Để được qua tới cái phần thiền sắc, chưa sắc giới, thì tôi sẽ nói quý vị là cái con đường này nó đi như thế nào. Thì bà đi vào cái con đường tu tập thiền Vipassana này để mà có được cái thông thứ sáu, đó là lậu tận thông. Mà khi lậu tận thông này đạt được rồi á, thì bà sẽ chứng cái phải nhập vào cái dòng thánh. Ở cái tầng cấp nào thì mình không biết được, bởi vì mình là cái người tâm phàm phu, không thể biết được cái tâm thánh. Nhưng mà cái con đường của bà đi như vậy, thấy rõ là con đường của một bậc thánh. Bà là vị thánh biết bao nhiêu. Chúng ta phải cung kính mà gọi bà là một vị thánh, chứ không thể nói bà biết ba ma một cách bình thường. Đó là cái con đường tiến triển của mình. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền á, tôi dặn quý vị vậy, quý vị hành thiền với ai mà người nào chỉ quý vị đó, thì chỉ nên trình pháp với quý vị đó. Không có đem cái việc của mình đó mà hỏi những người cùng tu với mình, điều đó chỉ có hại không có lợi. Và trong cái tu tập á, ông thầy của mình á không phải là ông chủ hay ông giám đốc của mình đâu. Ông thầy mà dạy thiền với mình á là có một cái tâm từ đối với mình rất là lớn, cho nên không có phải ngại ngần gì hết. Vì khi mình trình như vậy đó, thì do cái sự hiểu biết của cái vị thầy của mình á, người ta sẽ biết rằng trong tiền kiếp mình đã tu cái gì. Cho nên ngay cả mình vào cái điện viện đó mà cái pháp môn của mình không phù hợp á, thì người ta cũng rất là từ ái để người ta chỉ cho mình biết, để mà mình đi đúng cái con đường của mình. Cho nên không có ai giống ai đâu, không thể học với những cái người mà cùng là môn sinh như mình đâu. Mà cái sự trao đổi đó cũng nên giới hạn. Tại vì kinh nghiệm riêng của một cái người thiền sinh á, thì cũng không phải là một cái căn cứ để mình theo đó mà mình học hỏi được nhiều đâu. Mà có khi mình căn cứ vào đó đó để cho cái tưởng của mình phát sinh, và mình trình pháp hoặc là mình hành thiền đó theo cái tưởng của mình. Cho nên cái người tiếp xúc duy nhất của mình á, là cái người dạy thiền của mình. Nếu không có điều kiện nói trực tiếp thì viết ra, chứ không có nên mà làm như vậy. Rồi bởi vì đó, cái người ta hành thiền cao hơn mình, người ta sẽ biết, nhất là người đó là thầy của mình. Thật ra trong cái tu tập này đó, chỉ có cái người ở cao đó mới nhìn thấy cái người dưới thấp. Còn người dưới thấp không thể biết người ở trên cao. đó là cái quy luật mà nhìn thấy của ta. Cho nên cái người đã chứng A-la-hán thì chỉ có cái bậc mà chứng A-la-hán cao hơn đó, mới xác chứng cho người này được thôi. Còn cái người mà chưa có đắc được cái vị thánh nào không thể nói gì. Thí dụ giờ bà Niết-bàn-ma mà đắc cái quả thánh nào đây mình không nói được. Nhưng mà khi mà bà đã đắc cái ngũ thông rồi, mà quý vị thấy cái tư cách của bà là không có coi cái này là một cái thành tựu lớn lao của mình, mà bà coi như cái chuyện là trên đường đi thì bà thấy qua nở có thế thôi. Giờ bà tiếp tục cái con đường tu tập của bà thì chúng ta biết ngay là bà đang tiến về cái lậu tận thông. Và như vậy thì cái chuyện bà nhập vào trong dòng thánh là cái chuyện hiển nhiên. Còn dòng thánh ở cái cấp bậc nào thì chúng ta đây không có quyền nói, thì chúng ta không biết được. Bây giờ chúng ta nói tới cái thiền vô sắc giới. Bây giờ để hiểu được cái thiền vô sắc giới thì chúng ta thử làm một cái so sánh nhỏ. Chúng ta đối chiếu cái thiền sắc giới. Và đây là như chúng ta biết rằng á, cái thiền sắc giới đó thì cái sở hữu nhất thành này nó hoạt động liên tục, và nó hoạt động liên tục từ cái sơ thiền đến ngũ thiền, và nó hoạt động vậy nó chú tâm vào trong một cái đề mục duy nhất thôi, không đổi thay. Như mình chọn một cái cao thiên á là đất sét thì mình tu ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, cho đến khi nào mình đạt đến cái ngũ thiền mà thôi, không có đổi thay. Cái cao thiên á không đổi thay, không có đổi thay sang những đề mục khác, mặc dù là cái hoạt động này đó nó có tất cả là 36 đề mục. Chọn đề mục nào cũng được mà chọn một đề mục. Và như vậy đó là mình có thể là tiến hành. Cho nên cái sở hữu nhất thành đó nó bám khắng khít vào trong cái đề mục này, nó không có sự đổi thay, và nó tiến từ sơ thiền cho đến ngũ thiền. Cái nữa là những cái thiền chi. Thiền chi này đó là tầm, tứ, hỷ và lạc, định. Thì khi mà nó tiến từng bậc một á thì nó sẽ loại trừ dần, tức là năm cái chi này á nó thuộc về sơ thiền, nhưng mà khi lên nhị thiền á thì nó bỏ tầm, thì khi mà lên tam thiền thì nó bỏ tứ, mà lên tới tứ thiền thì nó bỏ hỷ, mà lên tới ngũ thiền thì nó bỏ lạc, cuối cùng nó còn lại định xả mà thôi, định trong trạng thái xả thì nó loại dần. Các cái thiền chi này nó loại dần và cuối cùng thì nó đắc định. Đó là cái thiền sắc giới. Bây giờ cái thiền vô sắc giới, thiền vô sắc giới này á, nó chỉ có bốn cái đề mục thôi. Bốn đề mục đây: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi xứ. Phi tưởng phi phi tưởng. Thì trong cái thiền sắc giới này á, thì cái sở hữu nhất thành nè, nó chỉ có trong một bậc thiền. Và nó chỉ có trong một đề mục. Chỉ một đề mục thôi. Thí dụ như bây giờ cái thiền, cái bậc thiền thứ nhất của nó là không vô biên xứ, thì cái đề mục của nó là không vô biên xứ. Và cái sở hữu nhất thành của cái bậc thiền mà không vô biên xứ này nè, nó tập trung vào trong cái đề mục này thôi. Và sau khi nó đạt được cái bậc thiền không vô biên xứ rồi thì thôi, chớ cái bậc thiền thứ hai không lấy được cái đề mục này, bậc thiền thứ ba không xài đề mục này, bậc thiền thứ bốn không xài đề mục này. Nó thay đổi cái đề mục. Như vậy là cái đề mục đối với lại cái thiền vô sắc giới là có thay đổi, đề mục thay đổi. Nhưng mà trong thiền vô sắc giới đó thì cái thiền chi không thay đổi. Quý vị nhìn đây, tất cả đều là cái màu xanh này, nó là một cái trạng thái định có xả, không có thay đổi. Bốn bậc thiền này nó đều có chi thiền là định, xả định, nó có một loại gì nhất thôi. Trong khi đó thì nhìn đây nè, cái thiền bên này đó, cái thiền chi này nó thay đổi, nó loại bỏ dần, loại bỏ dần, loại bỏ dần, nó ít hơn, nó không như cái này là nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Tất cả bốn cái bậc thiền nó đều có bao nhiêu đây, bốn bậc thiền. Nhưng mà cái đề mục của cái không vô biên xứ mà sau khi nó đạt rồi á thì coi như nó xong rồi, nó tiến sang cái thứ hai là thức vô biên xứ, rồi nó tiến cái thứ ba là vô sở hữu xứ, và tiến cái thứ tư á là phi tưởng phi xứ. Nó đi tuần tự nhưng đề mục đổi thay, cái nào đề mục đó. Ví dụ như cái thứ nhất mình nói không vô biên xứ, thì khi cái người mà muốn tu cái thiền vô sắc giới này nè, cái điều kiện nền tảng là cái người đó phải đạt được cái thiền sắc giới. Và khi đạt được cái thiền sắc giới này nè, thì cái người đó mới nghĩ rằng là cái thiền sắc giới đó có khuyết điểm. Cái khuyết điểm đó là cái đề mục của nó là nó còn dính tới cái sắc pháp. Cái khuyết điểm thứ hai đó, người ta nhìn thấy cái sắc pháp nó có thể bị tiếp nhận những sai lầm, bị tiếp nhận những cái điểm nguy. Thí dụ cái sắc pháp này đây, hoặc tất cả những cái sắc pháp khác đều có thể bị hủy hoại. Sắc pháp này đây có thể bị bệnh tật, có thể bị thiên tai, có thể bị những cái tai nạn làm cho nó hủy hoại. Và chính những cái sắc pháp này đây cùng với những sắc pháp có thể dùng gậy gọc để đánh đập, để chém giết lẫn nhau. Cho nên người ta, cái người hành giả đó thấy rằng nếu mà còn cái sắc pháp này thì còn có khả năng chuốc lấy cái tai họa, và còn có cái khả năng hiểm nguy, và nó là cái duyên mối đưa đến sự đau khổ. Người ta nhận thức gì và người ta liền không có dính mắc tới cái thiền sắc giới nữa, và ta nhận thức rằng là một cái thiền vô sắc giới sẽ đem đến sự bình yên và cao thượng hơn. Cho nên ta tiến. Thì chúng ta có thể hình dung thế này, đây là cái ngũ thiền. Người tu cái ngũ thiền này có một cái đề mục, ví dụ như đề mục nó là Dakshina. Thì khi mà cái người đó tiến hành thiền vô sắc giới với cái đề mục là không vô biên xứ đó, thì người ta tựa vào cái ngũ thiền này, tựa vào cái thiền sắc giới này đây. Nhưng mà sao? Ta tựa vào cái thiền vô sắc giới, thiền sắc giới này, nhưng mà người ta loại bỏ cái Dakshina này ra để chỉ lấy cái khoảng không thôi. Giống như bây giờ cái Dakshina ở đây mà bao lâu đó mình tu tập, mình đưa cái Dakshina này vào trong cái tưởng của mình, thì bây giờ cái người đó loại bỏ cái Dakshina này, trở thành cái quan tướng ở trong tâm, hoặc là cái tợ tướng, cái học tướng ở trong tâm. Tức là tất cả những cái tướng trạng của Dakshina này nó ở trong tâm, người ta loại ra. Và người ta chỉ lấy cái khoảng không chứa đựng của nó thôi, và người ta suy diễn ra trừu tượng quá nữa để mà mở nó ra đến vô tận vô biên. Thì cái này đó nó gọi là không vô biên sư. Không vô biên sứ này không phải là cái đề mục hư không ở trong 36 cái đề mục của thiền sắc giới, mà nó là cái đối tượng của nó đó, nó là những cái đề mục mang tính chất suy diễn, mang tính chất trừu tượng, tức là nó vô sắc. Còn cái đề mục này á, nó là sắc pháp. Còn cái đề mục này là suy dưỡng, là trừu tượng quá, là vô sắc. Cho nên nó mở rộng một cái sự suy diễn, nó mở rộng trong cái tưởng, nó mở rộng, mở lớn, mở đến vô tận vô biên. Đến cái đề mục thứ hai là cái thiền thức vô biên xứ. Cái này là không. Thì khi cái người mà hành thiền không vô biên xứ này nè, thì có biết, chúng ta nên nhớ thức là biết, thấy biết. Thì khi mà thấy một cái không gian mà do mình suy diễn, cái không gian nó vô tận vô biên ở trong tâm của mình, thì bây giờ đây cái thiền bậc thiền thứ hai này nè, nó lấy cái diện mà cái người đó đạt được cái bậc thiền không vô biên xứ đây, tức là thấy được cái không vô biên xứ này, nó làm cái đề mục để tu thức vô biên xứ. Tức là đề mục của nó là thức vô biên xứ, mà cũng là cái tên của bậc thiền thức vô biên xứ. Lấy cái thấy biết về cái không vô biên xứ này làm cái đề mục tu tập của mình. Và như vậy, quý vị thấy là cái sở hữu nhất hành này nó tập trung vào trong cái đối tượng trừu tượng, cái sở hữu nhất hành giờ đây nó tập trung trong cái đối tượng trừu tượng, tức là trước mặt của nó không có cái gì hết, những cái đề mục đó nằm ở trong tâm, nó phát sinh ở trong tâm và nó triển khai ở trong tâm. Và bây giờ đây tới cái thứ hai này á, nó lấy cái sự mà coi như thần đạt của cái bậc thiền thứ nhất, là nó thấy rõ có cái không vô biên xứ, thì nó lấy cái thức, tức là cái biết rõ không vô biên xứ này, thành ra cái đề mục để nó quan sát, để nó quan sát rồi. Thì đó là bậc thiền thứ hai. Thì cái con đường của sở hữu nhất hành á, giờ đây nó lại tăng thêm nữa, là nó làm cho cái sở hữu nhất hành này nè, nó quan sát lại chính cái mà nó biết trong lúc nó tu thiền bậc một này, chính cái biết mà nó thành tựu trong cái thiền bậc một này đây, giờ trở thành cái đề mục của nó. Và khi nó thành tựu, nó mang cái tên của cái đề mục đó. Bây giờ tới hai cái nữa. Thì cái thứ ba này là cái gọi là vô sở hữu xứ, tức là nó không có một cái nơi chốn nào hết á, không có một cái điểm tựa nào cả. Thì cái chỗ này là khi cái người mà hành thiền mà đạt được cái thức vô biên xứ này rồi đó, thì họ cũng thấy cái khuyết điểm, họ thấy nó chả là cái gì hết. Cho nên bây giờ đó, cái người này nó lìa bỏ cái đề mục để thấy cái không có gì cả. Ví dụ như bây giờ đây, tôi nói nhiều quý vị hiểu. Bây giờ đây là cái lớp chúng ta rất là đông người. Thì cái đông người ở đây á, là ai cũng trông thấy hết. Thì đây giống như một cái đề mục. Bây giờ chuông reo cái là mọi người ra về. Thì có một người đó bỏ quên cái gì đó thì trở vô đây. Và khi họ trở vô đây thì họ nhìn, họ quan sát cái cả lớp này, thì họ không thấy ai nữa thôi. Thì không thấy ai đó thì có thể họ hỏi là những người này đi về đâu, những người này biến đi đâu. Nhưng cái hành giả không có nói vậy. Cái hành giả thấy là cái đề mục, cái đề mục mà trước đây này, bây giờ không có nữa, bị đẩy đi mất rồi. Giống như những người trong này là bị đẩy đi mất rồi. Bây giờ họ chỉ nhìn thấy một cái không gian nó trống vắt mà thôi. Thì họ nói không có gì, không có cái gì mà. Nó là cái đề mục vô sở hữu sinh. Tức là không có cái thức, bị đẩy đi mất rồi. Nó thấy sự trống vắt, nó thấy sự vắng lặng. Cho nên không có gì, không có thức, tức là không có ai ở đây đó. Không có thấy nữa, không quan tâm tới nữa. Chỉ quan tâm tới cái sự trống trải của cái phần thôi. Thành ra một mặt mà nó nói không có gì cả, tức là không không có người ra đây, không có thức ở đây, không có cái đề mục trước này. Nó không có tựa vào trong đề mục trước như là cái bậc thiệt vào cái đề mục của cái trước. Nó lấy cái thành tựu của trước là đó. Bây giờ sau này thì nó lại nghĩ cái thành tựu của cái trước đó đi, để nó nhìn thấy cái sự trống vắng không có gì đó thành một cái đề mục. Đây là cái sự trừu tượng trong, sự suy diễn ở trong ta. Rồi tới cái thiền thứ tư, khi cái này nó đạt được cái thành tựu đó, thì cái thiền thứ tư nó gọi là phi tưởng. Phi tưởng tưởng như quý vị hiểu đó, cái thiền sắc giới này á, nó thành tựu trên cái việc phát huy cái tưởng. Khi mà chúng ta nhìn vào trong cái đề mục này thì cái tưởng đầu tiên là nó in dấu, nó ghi nhận, nó biết cái vật này hình tròn, nó biết cái vật này cái màu nâu nâu, nó biết cái vật này có cái răng cưa, nó biết cái vật này là đất sét vân vân, là cái hoạt động nhất của tưởng. Cái thứ hai nó tinh hình mình trong đây là hoạt động của tưởng, kể cả nó trở thành cái quan tướng nó cũng là tưởng, nó là sức mạnh của tưởng. Thì giờ đây cho đến cái bậc thiền cuối cùng á thì nó là phi tưởng, tức là không có tưởng. Phi tưởng có nghĩa là không có tưởng. Mà chữ phi nó nằm chính giữa đây nữa. Cái chữ phi này là không phải, không có, không phải. Chữ phi tưởng cuối có nghĩa là không có tưởng. Tức là không có tưởng không phải là không có tưởng. Tức là có mà không có. Có mà không có, ví dụ gì? Ví dụ thấy tôi cầm cái ly đây. Quý vị nói à, cô Tâm đem cái ly lại, tôi cho cô Tâm sửa. Thì tôi nói không được. Trong cái ly của tôi đây là tôi có nước gừng. Thì quý vị mới nói là thì cô đổ nước gừng đi, thì tôi cho sữa vô cô uống, có gì đâu. Tôi nói đâu có nước gừng đâu đổ. Tôi bảo, ủa sao cô nói có nước gừng, mà bây giờ cô lại nói không có nước gừng. Tôi nói không, nó dính nước gừng. Tức là cái tách này nó dính nước gừng, chứ không phải có nước gừng đâu này. Thì em trên đầu tiên á, khi gì nói là cô Tâm này, Tâm đưa cái ly đây, tôi chưa chế sữa cho cô uống. Tôi nói không được, cái ly này nó có nước gừng. Cái gì hiểu không? Thì khi cái gì nói là bây giờ cô đổ cái nước gừng ấy đi, thì mình chế sữa vô. Tôi nói không phải, đâu có nước gừng đâu mà đổ, nó có dính nước gừng. Cho nên á, không có tưởng không phải là không có tưởng. Có nghĩa rằng khi mình tu tới cái bậc thiền này đó, thì cái tưởng nó có hoạt động nhưng mà cái vai trò của nó hết sức là mờ nhạt. Bởi vì khi cái đề mục là suy diễn thì không thể là không có tưởng được đâu. Có tưởng nó mới suy diễn được, có tưởng nó mới trường tượng được. Nhưng mà cái vai trò của nó ở đây á, nó có mà như không, không mà nó như có. Thành ra quý vị thấy không, trong cái câu mà trả lời của tôi đã nói có nước gừng, mà khi quý vị biểu tôi đổ nước gừng thì tôi nói không có nước gừng. Cho nên không có mà không phải là không có, không có mà có, vì nó có rất là ít. Thì chính cái nước gừng ở trong cái ly này thôi, quý vị hiểu chưa? Có nhưng mà nó không có, mà không có mà không phải là không có. Quý vị hiểu cái chỗ này chưa? À, nó rất là thương tượng ở cái chỗ đó. Cho nên á, cái tu này thì như vậy, cái sở hữu nhất hành nó cũng sẽ tập trung vào những cái đề mục mà cực kỳ trừu tượng. Thì quý vị thấy là cái định và cái xả, tức là hai cái chi pháp này nó ở nơi đây, nó cũng như là cái định ở chỗ này thôi. Nó chỉ khác nhau ở vấn đề đề mục trừu tượng và đề mục cụ thể. Đề mục thuộc về sắc pháp và đề mục thuộc về vô sắc. Thành ra cái định thượng nhất hành dẫn định. Quý vị hiểu được hai cái loại thiền này chưa? Bây giờ chúng ta đi tới cái vua mơ. Là trong cái thiền siêu thế, khi mà chúng ta nói siêu thế á, hồi nãy tôi có nói với quý vị cái thiền hiệp thế là sắc giới, vô sắc giới. Ở đây tôi nói với quý vị cái thiền siêu thế. Quý vị nhìn lên cái bản đồ chư pháp đây. Ở đây là cõi dục, đây là cõi sắc giới, đây là cõi vô sắc giới. Ba cái này á gọi là tam giới. Tam giới này thuộc về pháp thế gian, hợp với thế gian, nằm trong thế gian, còn có sự luân hồi sanh tử. Đây là nói chuyện thiền. Nhưng mà nếu chúng ta nói là tâm hiệp thế, thì chúng ta sẽ có tâm ở cõi dục, tâm dục giới. Chúng ta sẽ có tâm sắc giới, chúng ta sẽ có tâm vô sắc giới. Và đây là cái tâm thế gian, cái tâm hợp với thế gian, cái tâm mà khi chúng ta tích lũy những cái nhân mà chúng ta gieo xuống, nhân thiện và bất thiện, nó có tổ sanh, cho nên nó còn sinh tử, nó còn luân hồi. Nơi đây, nơi cái cõi dục, cõi sắc giới hoặc cõi vô sắc giới, nơi cõi dục thì chúng ta có tích lũy những cái nhân bất thiện, chúng ta có tích lũy cái nhân thiện. Nơi sắc giới, nơi vô sắc giới, chủ yếu là chúng ta tích lũy cái nhân thiện, nhân thiện thiện. Nhưng mà tầng dưới của cái thiện thiện này đây thì nó vẫn còn những cái ngũ ngầm, những cái ô nhiễm ngũ ngầm, tức là những cái hạt giống chúng ta gieo từ vô lượng kiếp, nó vẫn còn ấp ủ ở đây. Nó giống như cái hạt giống hoa hồng người ta giữ trong cái kim tự tháp mấy ngàn năm mà nó còn tươi gói, nó còn nguyên vẹn. Thì tất cả những cái nhân, những cái pháp bất thiện mà chúng ta gieo trồng từ trong tôi lượng kiếp á, nó vẫn ấp ủ trong cái dòng sống mà nó chảy từ kiếp này sang kiếp khác, và nó hiển lộ trong cái tâm hộ kiếp của mọi chúng sinh. Có mặt không? Thấy không nào? Cho nên nó vẫn có luân hồi. Những cái nhân mà bất thiện này đây trong các cảnh khổ. Cái nhân thiện này đây, nó có thể tái sanh trong cái cảnh nghèo hoặc là nhiều phương pháp. Bởi vì không bao giờ mà trong cõi dục một người đi tái sanh mà thuần tí là cái nhân thiện cả. Trong cái quả thiện đó, nó có chứa những cái pháp bất thiện ngủ ngầm ở bên trong. Cho nên chúng sinh là con người thì bao giờ sinh ra cũng vậy, ở trong cái cõi có vui và có khổ. Còn trong cái thiền, chứ đâu, và cái nhân thiện này này, thì sinh ra là con người á, thì có vui có khổ. Còn những người phước hơn á, thì sinh ra trong hoa sáu cái cõi trời. Thì nơi đây á, là thuần tí hưởng những cái quả phước mình đã gieo trồng. Ví dụ trong đời này đó, những người có cái điều kiện giàu có, làm cái phước thiện rộng khắp mà lại có tâm tư vừa nhiều vừa rộng khắp lại vừa có tâm tư, thì những người đó sẽ được tái sanh lên một trong những cái cõi trời dục giới để hưởng cái phước báo của mình. Thì cái khi nơi ở nơi đó thì những cái quả thiện nó trổ sanh, nhưng mà quả thiện nó trổ sanh hết rồi đó thì giống như tiền gửi ngân hàng, dẫu mình có gửi 1 tỷ đô la nữa thì mình xài có ngày cũng hết. Khi mình hết rồi mình trở thành cái kẻ trắng tay, có cái gì xài cái đó. Có nghĩa là còn lại những cái pháp bất thiện nó sẽ trổ sanh, cho nên nó có thể trở về cái cõi người, nó có thể trở xuống 4 cái cảnh khổ. Chứ không phải hết. Quý vị mà mỗi bữa học mà quý vị thỉnh chư thiên đó, là chư thiên cõi dục. Những người muốn tu để mà hồi cái phước mình lên. Giống như những cái vị mà bây giờ đã vừa có tiền đi làm phước thiện, biết tâm tư thì tất nhiên là biết cái việc tu tập. Chứ không phải chỉ làm phước không, mà còn biết cái chuyện tu tập nữa. Thì nếu như những người này mà với cái phước báo lớn lao của họ đó, khi mà họ mất đi, họ tái sanh làm cõi chư thiên, thì cái con đường của họ là tìm tới những cái nơi nào mà có học pháp, có giảng pháp hoặc là có tu tập, thì họ có mặt ở đó để họ học và họ tu tiếp, để họ không phải đó là xài những cái quả bất thiện của họ khi họ qua. Và như lần trước tôi cũng có giảng với quý vị rằng những cái ô nhiễm mà của những người ở trên cái cõi chư thiên của cõi dục này nè, nó hiển hiện ra thì cái quả bất thiện của nó trổ sanh nó nhanh chóng. Mình ở đây là gây lộn ngày một cũng vẫn ở chung với nhau như thường, nhưng mà chư thiên á, mà hai người mà gây lộn cái là hai người đọa tức sắc, tức là bị tự đốt cháy do cái lửa sẵn, nó tự đốt cháy và nó rời khỏi cái cõi chư thiên này, nó đọa luôn, đọa xuống cảnh giới thấp liền. Nhưng nếu hai người cãi lộn, hai người bất bình nhau mà có một người không cãi thì hai người còn có thể duy trì. Chủ yếu lúc đó mới thấy cái lửa sông kinh khủng như thế nào. Cho nên những cái ô nhiễm ngủ ngầm này mà không có giữ gìn, không có biết làm cho nó lắng xuống, không biết là cắt những cái duyên để cho nó đừng phát sinh, thì cái tai họa rất là rõ. Cho nên đừng có nghĩ rằng đó là cái chuyện mình bất bình là mình đúng. Và mình có cái quyền tức giận, và mình đây đó không thể quên được cái sự bất bình của mình. Thưa quý vị, đó là cái tiếng nói của cái tâm sư, nó kết hợp với cái tâm sân, cho nên nó yêu cầu phải như vậy, nó mới thỏa trong tâm của mình. Khi ta hiểu đây là những cái pháp này, nó như những cái axit, như những cái giọt cường toan, nó đốt cháy cái huệ mạng của ta, thì khi ta tức giận, ta nói là không nên tức giận. Và ta không nên nói rằng là ta đúng khi ta có quyền tức giận. Ta biết rằng đó là quả của ta, và ta phải chỉnh cái quả, ta phải xử lý cái quả này như thế nào để mà cái quả này nó cắt duyên nó không thể trổ sanh được. Đó là cái thái độ xử lý của một người trí, chứ không phải một người nô lệ cho cái tâm sân. Cho nên dẫu ta làm phước báo bao nhiêu mà ta được lên ở cõi trời, mà ta không ý thức cái điều này để mà làm cho cái ô nhiễm trong tâm ta nó cất cánh bay đi đó, thì cái chuyện chúng ta đọ xuống những cái cảnh xấu là chuyện đương nhiên, không có cái gì mơ hồ cả. Thì cái tâm mà hiện thế đó, thì tất cả dẫu cho chúng ta tu thiền, mà chúng ta có đắc ngũ thiền hay là chúng ta đắc bốn cái thiền vô sắc giới đi nữa, những cái ô nhiễm nó chìm xuống đây, nó đè xuống đây, nó đè càng lúc càng sâu đi. Nhưng mà nó đè thì nó có ngày nó sẽ bật ra, nó có cái điều kiện mà nó bật ra, bởi vì nó là ma lực mà. Mà khi đó nó cái những cái quả bất thiện nó phát sanh lên á, ngay cả những cái quả thiện nó phát sanh lên mà nó tâm chúng ta á, những cái ô nhiễm nó bị đè nén mà nó không có cái cách để nó cắt đứt những cái rễ của nó đó, thì nó sẽ bùng. Cho nên Đức Phật á, khi mà đắc được cái thiền vô sắc giới này đó, thì cái người mà dạy thiền vô sắc giới này cho Đức Phật đó là đã phải nhường cái chức giáo chủ cho Đức Phật. Nhưng Đức Phật nói đó không phải là mục đích của Đức Phật. Đức Phật vẫn thấy ô nhiễm ở trong tâm, và Đức Phật tìm cách là ra khỏi cái tâm hiện thế, ra khỏi cái thế gian này đây, cho nên mới gọi là siêu thế. Siêu là vượt lên, vượt ra khỏi cái thế gian này, tắt đứt hẳn cái thế gian này, ở một cái cõi khác, không có luân hồi, không có sanh tử. Và tất cả những cái nhân nào đưa đến luân hồi sanh tử, dẫu cái nhân đó là bất thiện hay nhân đó là thiện, thì đều cắt đứt hết, để nó không còn có cái cơ hội để nó tái sanh. Thì cái pháp tu mà gọi là thiền Vipassana, hay mình còn gọi là thiền quán, gọi là minh sát, gọi là tuệ quán, thì nó đều là một cái chữ Vipassana. Còn gọi là cái thiền siêu thế, thiền siêu thế đây. Và cái thiền siêu thế này đích thực là thiền của Phật giáo. Những cái thiền mà chúng tôi giới thiệu cho quý vị đây là đã có trước khi Đức Phật ra, và nó vẫn tiếp diễn. Và hầu hết các cái tôn giáo khác đều tu một trong hai thiền này, đặc biệt là cái thiền sắc giới này. Bởi vì người ta lấy cái chuyện mà thành công trong cái thắng trí này đây, tức là có được các cái thần thông này đây, là làm một cái sự thành tựu lớn trong chuyện tu tập. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, giống như là cái hoa nở ven đường thôi. Mình đi ngang, mình có thể là có cái duyên, cái phước, thì hoa nó nở, thì mình thưởng thức thôi, nhưng mà không dừng lại chỗ đó. Mà cái Đức Phật đi tới là cái thiền sư thế này, làm sao cắt đứt cái luân hồi sanh tử, thiện hay bất thiện thì cũng chưa có thể nào mà trong sạch được cái tâm, nhất là thiền ở trong cõi vị thế. Cho nên khi mà mình tu tập, mà Đức Phật dạy mình bố thí, trì giới, hành thiền, thì mình hiểu rằng bố thí là một cái phương tiện để cho nơi tâm mình đó là cái thiện hoặc thiện trí nó phát sanh. Bởi vì cái người tu rồi thì sẽ không có làm cái gì trong cái đời sống, mặc dầu ngày vẫn ăn áo vẫn mặc, cái nhu cầu đời sống tối thiểu phải có. Thành ra cái bố thí đó, để đến khi mình trở thành một cái người chuyên tu, thì có cái người hộ cho mình, có được cái ăn cái mặc. Bởi vì khi mà mình làm việc, mình có tiền, mình cũng đã từng đem cái đó để trợ giúp cho cái người khác, thì cái quả nó chỉ thế thôi, chứ không có lấy cái đó làm cái mục đích cuối cùng của cái sự tu tập. Và không phải do làm những cái điều đó mà có thể giải quyết được những cái khổ đau trong tâm. Cái nào nó ra cái đó. mà cái thiện và cái thiện trí ở nơi tâm của chúng ta đó có thể tạo ra bằng cách tu tập. Cho nên không phải chỉ những vị có cái điều kiện vật chất tương đối đầy đủ hoặc là rất đầy đủ mới có thể bố thí được, mới có thể tạo cho cái thiện và thiện trí của tâm mình phát sanh được. Mà cái người không có tiền, đang thiếu ăn thiếu mặc đây, vẫn có thể tạo được cái sự phát sanh thiện và thiện trí trong tâm, nếu cái người đó chấp nhận hành thiện. Hành thiện là cái cách mà tạo cho cái thiện và cái thiện trí trong tâm của mình, đặc biệt là cái thiện trí phát sanh dễ dàng, không có khó gì hết. Ví dụ như tôi nói với quý vị là quý vị để ý cái hơi thở đó như nửa phút, một phút thôi, đó là thiện đã phát sanh trong tâm. Và cái sự lắng động đó là nó bắt đầu nó sáng ở trong tâm. Bớt đi một cái sát na kích động của cái u tối là một cái sát na sáng ở trong tâm. Điều đó ai cũng làm được hết, không có tốn kém gì cả, thì giờ cũng không có tốn kém. Chỉ là chúng ta chú tâm để chúng ta tỉnh giác, để một ngày chúng ta có những cái đồng tiền vàng, cái đồng tiền của thiện trí trong đời ta, mà nó là cái nguồn mạch của cái huệ mạng ta. Quý vị hiểu được cái điều này, quý vị thấy tu tập là một niềm vui, và tu tập là cái nhu cầu đích thực, và cái tu tập là cái chuyện ai cũng có thể làm, không có phân biệt trình độ văn hóa, không có phân biệt giàu hay nghèo, có điều kiện hay không có điều kiện, ai cũng có thể tu tập được. Chỉ như vậy, khi bước sang cái thiền siêu thế này thì cái mục đích của Đức Phật là cắt bỏ toàn bộ những cái nhân tố nào có thể đưa đến luân. Vì nếu như chúng ta tái sanh mà chúng ta tái sanh với tất cả cái thiện nghiệp của mình thì cái ô nhiễm ngũ ngầm nó như là những cái hạt than, bụi than nhỏ, nó nằm trong một cái đống tro, và chúng ta đừng tưởng rằng nó không có khả năng tạo nên tội lỗi. Thì gió nó sẽ thổi đi, tức là cái tâm phóng dật của mình á, nó sẽ náo động lên, và những cái hạt than hồng đó nó sẽ bay. Là như vậy, cái chuyện chúng ta có lỗi lầm và chúng ta đi đến tội lỗi là cái chuyện tính trong sát này. Cho nên ta không có thể dỗ được mà nói rằng ta đây là một người tốt, ta đây là một người thiện, ta đây có thể tiếp cận với thánh nhân. Không bao giờ, thưa quý vị, không bao giờ. Cái độ tu tập của chúng ta cũng như một cái áo giáp. Nếu chúng ta có cái áo giáp tốt thì á, chúng ta che chở được nhiều hơn thôi, chứ không có nghĩa là chấm dứt. Bằng cớ là Đức Phật đã đạt được đến cái đỉnh cao của thiền vô sắc giới rồi, Đức Phật cũng hiểu rằng nó chỉ là cái áo giáp. Cho nên Đức Phật liền lìa bỏ cái thế gian, lìa bỏ tất cả những pháp tu nào mà ô nhiễm còn chìm dưới đáy, nó chỉ là những cái bệ thiềm vẫn phải còn bước lên, không phải là cái đỉnh điểm cuối cùng của sự tu tập. Đỉnh điểm của sự cuối cùng của sự tu tập là ô nhiễm hoàn toàn kết thúc, đó là cái thiền siêu thế, hay gọi là cái thiền quán, thiền minh sát, cái thiền tuệ, để cho phát sanh cái tuệ. Và như quý vị thấy trong cái thiền sắc giới này đây, thì năm cái chi trong thiền sắc giới này á, nó có khả năng nó đối trị với những cái thiền khác. Thì trong cái thiền siêu thế này đây, mỗi một tầng thiền, mỗi một cái tầng thiền nó có cái khả năng đốt cháy toàn bộ những cái kiếp sử luôn, chứ không phải triền cái. Triền cái chỉ là những cái pháp mà nó ngăn rõ, không hiểu rõ, để mà hành, những cái tâm hành nó phát sinh trong sự u mê và ta tạo nên những cái lỗi lầm để đau khổ. Nhưng khi mà ta bước vào trong cái tuệ quán này thì những cái chi pháp ở trong cái bậc thiền này, từng cái bậc thiền này nó có khả năng đốt cháy những cái kiến sự. Cái chữ này thì tôi đã giảng cho quý vị rất là nhiều lần. Cái chữ kiến có nghĩa là nó kết lại, nó kết lại thành một khối, một cục, nó kết lại thành một cái sức mạnh, một cái ma lực mà nó có thể sai khiến bệnh tật. Sử đây là nó sai khiến, nó điều động lại nó sai khiến. Cho nên quý vị nhìn xem, cái khi mà ai làm cái gì đó hoặc là cái việc gì đó xảy ra mà nó đập mạnh vào chúng ta, làm cho ta phải thống khổ, mà nếu như ta không biết giải mã đi thì cái sự thống khổ đó nó nén chặt ở trong ta, hoặc là nó bộc lộ ra. Bộc lộ ra hay nén chặt lại cũng là một cái hình thái của nó mà thôi, nó vẫn nguyên vẹn đó. Và nhiều lần, nhiều tháng, nhiều năm như vậy đó, hoặc nhiều việc như vậy, thì quý vị sẽ để ý, quý vị thấy đáng lẽ ra cái chuyện này, cái việc này á, ta nổi ma dữ lắm nhưng mà ta kìm lại, là vì ta không có quyền nổi ma với lại cái đối tượng. Đối tượng này là sếp của ta. Vậy thì ta nổi ma với cái người thân là thì vậy có phải rằng là ngay cái chuyện chúng ta nổi sân mà chúng ta nói là chúng ta đúng đó, thì ngay cái phút đó là ta đúng chưa? Và khi mà cái sân hận của chúng ta khởi lên á, thì quý vị thấy nó có sự dai dẳng và nó có sự tăng tốc. Dai dẳng là dai dẳng ngay trong thời điểm đó, mà nó cũng có thể đáo đi đáo lại 5 năm, 10 năm vẫn còn, mà nó cứ tăng tốc. Mà mỗi lần như vậy, cái sở hữu tưởng hoạt động á, nó chồng chất thêm lên. Và như vậy cho đến phút nào đó thì người ta nói mình như thế này: cái cô này tâm nóng quá, người đâu mà đụng tới cái nhảy tưng tưng quý vị nhé. Thì đến lúc đó ta ứng xử với tất cả mọi thứ bằng cái nóng này của ta. Như vậy là nó đã trở thành cái sân này, nó trở thành cái thứ kiếp sử, giờ đây nó điều động người ta. Ta không còn có đủ sáng suốt để mà chúng ta có thể bình thản mà quan sát khách quan sự việc đó xảy ra, để chúng ta xử lý cho hợp lý, cho hợp tình, cho phải lẽ, cho vẹn tình vẹn nghĩa, mà chúng ta xử lý bằng cả một cái khối sân hận. Thì khi mà chúng ta hành thiền minh sát ở đây đó, thì nó có cái khả năng thiêu đốt toàn bộ. Nhưng Đức Phật nói rằng trong cái cách mà chúng ta tu tập cái thiền tuệ này nè, nói vắn tắt nó có hai cách. Cái cách thứ nhất là chúng ta hành cái thiền sắc giới hoặc thiền vô sắc giới, để cho những cái pháp ô nhiễm nó lắng xuống. Trong tâm ta có cái định, trong tâm ta có cái định, và từ cái định đó ta xuất ra khỏi cái định này thì ta tuệ phát sanh, để mà có thể giống như nói một cách nôm na vậy, cái tâm ta có bình yên thì ta mới nhìn sự vật một cách khách quan, ta mới hiểu được cái sự vận hành của các cái hiện tượng này nó từ trong cái diền mỗi nào nó ra, thì ta mới xử sự một cách khôn ngoan sáng suốt, ta mới biết cách được. Thì trên cái nền này nó chia làm hai cái nhỏ. Hai cái nhỏ là cái hành giả có thể tu đạt được cái thiền sắc giới này rồi bước ra thiền tuệ cũng được. Mà hành giả sau khi tu thiền sắc giới này đến tu thiền vô sắc giới đi qua cái thiền tuệ này cũng được. Như vậy cách thứ nhất là đã có cái thiền chỉ rồi mới qua thiền quán. Đó là cách thứ nhất. Cái cách thứ hai là không đi theo con đường thiền chỉ mà đi thẳng vào thiền quán. con đường của sở hữu nhất thành mà nó đi theo cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới thì quý vị đã thấy rồi. Bây giờ cái con đường thứ hai là cái sở hữu nhất thành, nó đi trong cái thiền mà nó đi thẳng vào trong cái tự quán này thì ra sao? Bây giờ cái giờ nó hết rồi, xin nói gọn về để cho quý vị có thể hiểu, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục làm rõ hơn. Tại sao khi mà nói về cái thiền đó thì tôi chỉ nói với quý vị rằng quý vị thầm cái pháp thiền cơ bản đi, rồi quý vị để ý cái hơi thở ra vô thôi, để mà thấy cái nóng và cái ấm ở chỗ này thôi. Thì cái cách mà quan sát cái hơi thở như vậy đó, đầu tiên nó là pháp niệm thôi. Nhưng mà khi quý vị á, miên mật như vậy đó, thì cái khi mà quý vị chú tâm vào cái đề mục này thì cái sở hữu nhất thành nó làm gì? Và một sát na mà quý vị trông thấy nó là một cái sát na thần tựu của sở hữu nhất thành. Và nếu như cái việc quan sát này nó được liên tục thì nơi quý vị nó có cái sự định không? Nó có cái sự bình yên. Và trong cái tu tập về thiền Vipassana thì nó một sát na định thì một sát na tuệ. Nhưng mà cái định nơi đây á, nó phải rất mạnh. Do đó mà tôi mới nói cái gì rằng trong cái pháp tu thiền, nó pháp hành nó không có nói nhiều mà làm nhiều. Là quý vị cứ pháp cơ bản đó quý vị hành đi, cứ một phút nửa phút, một phút nửa phút quý vị hành đi, cho đến một cái thời gian mà trong cái khoảng thời gian quý vị học cái pháp vi diệu pháp này nè, tôi sẽ mở lòng ra cho quý vị thấy. Mà nếu quý vị không có cái hành, tức là không có thực tập hàng ngày đó, thì cũng như không. Và như vậy thì chúng ta vẫn phải sanh tử luân hồi. Chúng ta không thể nói tu giải thoát được. Mặc dù chúng ta học bao nhiêu, chúng ta hiểu bao nhiêu cũng không thể nói tu giải thoát. Nhưng mà chúng ta cứ hành. Bởi vì lúc đó là chúng ta đang huấn luyện cái sở hữu nhất hành chúng ta. Nó mạnh mẽ ở trong một cái sát na định. Nó cũng mạnh như là những cái an chỉ định trong cái thiền mà sắp diễn ra. Nó có bốn cái sát na mà thuộc về cận định và một cái sát na định. Thì khi mà chúng ta tập trung vào trong cái đối tượng và cái hơi thở này đây, thì đến một lúc nào nó đủ mạnh, nó có một cái giá trị như là cận định hoặc là cái giá trị như định, nhưng mà trong một sát na. Giống như là chúng ta đó không có dùng cái lưỡi kim, nhưng mà chúng ta có một cái mũi tên nhọn, một cái mũi kim nhỏ, mà cái mũi kim nhỏ này cái độ mà nó sắc bén đó cũng giống như cái mũi kiếm thôi. Thì cái sát na định để mà tuệ phát tâm nó là như thế đâu. Thì quý vị nghĩ làm sao chúng ta sẽ tiếp.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.
Xin mời quý vị nghỉ.